Les Paris RFI qui nous écoutent tout au long de leur femme, Tân Phương, Anh Vũ, Mai Vân, Minh Anh, xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 3 tháng Giêng năm 2012.
Công an bắt giữ em vợ phóng viên tuổi trẻ Hoàng Khương.
Chính khách Nhật Bản đi thăm đảo Senkaku điếu ngư, Bắc Kinh và Đài Bắc cực lực phản đối.
Ba người Bắc Triều Tiên vượt biên bị bắn chết.
Hàng chục ngàn người Hungary xuống đường phản đối Thủ tướng Viktor Orbán.
Iran cảnh báo Tàu Sơn Anh Mỹ không nên trở lại vùng vịnh.
Tại Mỹ, Đảng Cộng Hòa mở màn cuộc chạy đua chọn ứng cử viên Tổng thống.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, giới đối lập Miến Điện thất vọng vì không có thêm tù chính trị được tự do.
Mục phỏng vấn, những thách thức đối với Campuchia trong cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2012. Thông tin viên Phạm Phan, tường trình từ Phnom Penh.
Kính thưa quý vị, công an bắt giữ em vợ của phóng viên tuổi trẻ Hoàng Khương. Hôm qua, công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt tạm giam nhà báo Nguyễn Văn Khương, bút danh Hoàng Khương của báo Tuổi Trẻ với tội danh đưa hối lộ. Hôm nay, theo tin từ báo chí trong nước, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt giữ thêm Nguyễn Đức Đông Anh, em vợ của nhà báo Hoàng Khương. Nguyễn Đức Đông Anh sẽ bị tạm giam 4 tháng để điều tra cũng về hành vi đưa hối lộ. Hoàng Khương là tác giả nhiều bài điều tra về tệ nạn ăn hối lộ trong đội ngũ cảnh sát giao thông, trong đó có bài Cảnh sát giao thông giải cứu xe đua trái phép, đăng trên báo Tuổi Trẻ ngày 10 tháng 7. Bài báo tố cáo Thượng úy Huỳnh Minh Đức, một cán bộ cảnh sát giao thông quận Bình Thạnh, đã nhận hối lộ 15 triệu đồng để trả lại xe máy cho Trần Minh Hòa, một thanh niên đã tham gia đua xe vi phạm luật giao thông. Theo tin của tờ Tuổi Trẻ hôm qua, phóng viên Hoàng Khương bị khởi tố chỉ vì đã tham gia vào việc đưa tiền hối lộ cho Huỳnh Minh Đức nhằm tìm kiếm những bằng chứng về hành vi tiêu cực của cảnh sát giao thông. Nguyễn Đức Đông Anh, em vợ của nhà báo Hoàng Khương, bị bắt tạm giam vì là bạn của Trần Minh Hòa và cũng đã tham gia vào việc đưa hối lộ cho Huỳnh Minh Đức. Sau bài báo nói trên của nhà báo Hoàng Khương, ông Huỳnh Minh Đức đã bị bắt tạm giam vì tội nhận hối lộ, nhưng sau đó công an lại yêu cầu ban biên tập báo Tuổi Trẻ và cục báo chí kiểm điểm và thu hồi thẻ nhà báo của Hoàng Khương. Tuy nhiên báo Tuổi Trẻ cho rằng phóng viên Hoàng Khương chỉ sai sót về mặt nghiệp vụ nên chỉ tạm đình chỉ công tác phóng viên này để xử lý nội bộ chứ không đồng tình với việc rút thẻ nhà báo. Ban biên tập báo Tuổi Trẻ về gia đình phóng viên Hoàng Khương đã mời hai luật sư Phan Trung Hoài và Phan Đức Linh thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh bảo vệ quyền lợi cho nhà báo này, đồng thời đang làm thủ tục xin cho Hoàng Khương được tại ngoại vì lý do hoàn cảnh gia đình và sức khỏe cá nhân. Vụ bắt tạm giam nhà báo Hoàng Khương đang gây xôn xao dư luận ở Việt Nam. Tranh luận hiện nay là chung quanh vấn đề khi tác nghiệp phóng viên được quyền thâm nhập thực tế đến mức độ nào. Theo một số luật sư được tờ Người Lao Động phỏng vấn ngày hôm qua, nhà báo Hoàng Khương không có dấu hiệu phạm tội mà chỉ nhập vai tham gia vào việc đưa hối lộ để lấy tư liệu và bằng chứng nhằm viết các bài báo chống tiêu cực. Về phần luật sư Trần Vũ Hải trả lời phỏng vấn RFI ngày hôm nay thì nhấn mạnh đến những rủi ro của việc các nhà báo, các công dân tự mình tham gia điều tra chống tham nhũng tiêu cực ở Việt Nam.
Những thông tin mà tôi có được chủ yếu trên báo chí nên có thể phát biểu được chính xác. Tuy nhiên, cá nhân tôi thì cho rằng là việc các nhà báo ấy, và không chỉ các nhà báo mà các công an ấy, tham gia vào những cái hoạt động nào đó ấy, mục đích để là phát hiện, bắt quả tang vân vân cái đối tượng vi phạm pháp luật là một cái vấn đề là cần phải làm rõ ở Việt Nam. Tức là họ có quyền như nói nôm na là tham gia vào việc bẫy tội phạm không? Ví dụ như là tham gia vào cái băng ma túy hay trộm cắp hay là khủng bố thì trong cái trường hợp ấy họ tham gia vào đấy phát hiện cho các nhà chức trách, cho cảnh sát ấy thì trong phạm vi nào ai được phép ra lệnh là họ được tài cắm vào đấy. Và khi mà phát hiện ra có đầy đủ chứng cứ rồi ấy, thì là báo cho ai và như thế nào. Tôi rất là đáng tiếc là những cái quy tắc đó ấy, tôi không biết ở các nước châu nào nhưng ở Việt Nam là chưa có. Cho nên là các nhà báo để tham gia vào cái việc phát hiện tội phạm chống tham nhũng dân ấy, thì là một việc không có những quy tắc rõ ràng như thế thì rất là rủi ro cho các nhà báo. Đó là một điều rất đáng tiếc. Mặc dù ai cũng biết rằng là cái hiện tượng cảnh sát giao thông nhũng nhiễu nhận hối lộ vân vân ấy cũng diễn ra là thường xuyên. Thế nhưng để bắt được quả tang, để ghi được hình, để ghi được ảnh, ghi được bằng chứng ấy, thì không phải dễ và phải tham gia vào cái công đoạn đó. Và chúng ta thấy rằng là những cái vụ như thế thì người dân với nhà báo là phát hiện là nhiều, chứ còn chúng ta không thấy rằng là phía công an, phía điều tra ấy, lại phát hiện. Tất nhiên là cũng khó nói, bởi vì đây là công an, dù ta cũng là con giao thông, cũng là đồng nghiệp của công an. Nhưng mà dù thế nào ấy, những cái hiện tượng như thế nó phổ biến rồi thì người ta cũng cần phải lưu ý tham gia phát hiện. Nhưng mà khi mà các nhà báo và công dân mà tham gia được chuyện đấy để vạch trần những cái tội phạm hối lộ đó thì lại vào cái vòng nguy hiểm hơn là cái tội nhận hối lộ. Trong cái vụ này là tôi nghĩ rằng nhà báo Hoàng Khương ấy là đã vào cái rủi ro đó. Thực ra ấy, luật Việt Nam có quy định rằng nếu có cái người mà đưa hối lộ ấy trước khi bị phát hiện báo cáo cho cơ quan công an ấy, thì họ cũng được miễn. Trong những trường hợp như thế này thì nhà báo Hoàng Khương ấy, và các cán bộ chủ chốt của cái báo Tuổi Trẻ ấy, mà tư vấn tốt hơn cho nhà báo Hoàng Vương và những người liên quan ấy, thì sau khi có đủ bằng chứng rồi về vấn đề hối lộ của cái quan chức nào đấy thì họ cũng nên làm cái việc tố cáo. Tất nhiên người ta lập luận rằng là tố cáo trên báo chí, đưa tin báo chí cũng là một cái tố cáo. Nhưng mà tôi cho rằng là đồng thời cái việc đó ấy, họ cũng nên làm cái động tác là với cả cái cơ quan điều tra. Đấy, sau khi bằng chứng vừa đăng lên báo, đồng thời con điều tra thì tôi nghĩ là họ sẽ áp dụng cái điều khoản là miễn trách nhiệm hình sự. Thế thì tôi nghĩ là nó là sẽ có lợi hơn cho các nhà báo. Trong trường hợp này sẽ có cuộc tranh cãi như là nhà báo tham gia công đoạn rồi, tuy mục đích nó như thế nào. Mục đích đấy là để chống tội phạm, chứ không phải là mục đích để đạt được cái hành vi tư lợi của mình. Tôi nghĩ là cũng sẽ rất nhiều cái quan điểm khác nhau, bởi vì ở trong trường hợp này nhà báo có thể không phải là người trực tiếp nhưng mà lại là người giúp sức khiến cái người mà hối lộ thực sự ấy, tức là người hối lộ tư lợi ấy, người ta quyết tâm đạt được, người ta sẽ tranh cãi như vậy. Nếu anh mà không tham gia công đoạn này thì chưa chắc cái người kia đã tham gia hối lộ, mà anh lại không đồng thời thuyết phục họ đồng tố cáo, đồng ra cơ quan điều tra, họ nghĩ rằng là có cái trách nhiệm của ông Hoàng Khương ở đây. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng đấy là những cái vấn đề mà tranh cãi về pháp luật, cho nên cần phải làm rõ hơn. Nhưng mà các nhà báo nhận thức được vấn đề này, cho nên là khi mà tham gia vào những việc này phải cẩn trọng hơn. Còn cá nhân tôi cho rằng cái việc bắt ông Hoàng Khương này cũng chưa đến mức phải bắt được, còn có thể tại ngoại hầu tra. Ông cũng không phải là nhân vật gây nguy hiểm xã hội, không phải là lưu manh lý lịch bất hảo. Tôi nghĩ là hoàn toàn có quyền, có khả năng là tại ngoại hầu tra như rất nhiều vụ án khác ở Việt Nam cũng như quốc tế. Khi mà những cái vấn đề về tội danh của ông ấy, đặc biệt là cái hành vi của ông ấy, dưới góc độ luật học cũng chưa rõ ràng. Đấy là quan điểm của tôi đến giờ phút này trên cái cơ sở mà xem báo chí.
Chính khách Nhật y tham đảo Senkaku Điếu Ngư, Bắc Kinh và Đài Bắc cực lực phản đối. 4 chính khách Nhật, trong đó có cả ủy viên hội đồng thành phố Ishigaki, miền Nam Nhật Bản, đã đến thăm quần đảo Senkaku Điếu Ngư vào hôm nay, và ở lại đấy trong khoảng 2 tiếng đồng hồ. Hành động với mục tiêu khẳng định chủ quyền nói trên đã tạo nên căng thẳng. Trung Quốc và Đài Loan đều lên tiếng phản đối, cho rằng nhóm đảo đó thuộc chủ quyền của họ. Theo lực lượng tuần dương Nhật Bản, thì nhóm chính khách Nhật đi trên một chiếc thuyền đánh cá đã rời cảng Ishigaki thuộc vùng quần đảo Okinawa tối hôm qua và đã đến vùng đảo Senkaku vào sáng nay. Theo phát ngôn viên lực lượng tuần dương, thì trong số này có 2 ủy viên hội đồng thành phố Ishigaki là ông Nakama và Tadashi Nakamine. Nguồn tin trên còn cho biết thêm là khi chiếc tàu của nhóm người này đến gần đảo, thì lực lượng tuần dương ở gần khu vực đã yêu cầu họ không nên đến gần vì đó là điều bất hợp pháp. Tuy nhiên, những người trên tàu trả lời họ chỉ đi đánh cá, do đó không thể cấm đoan họ. Xin nhắc lại là ngoài trừ những tàu đánh cá, các loại tàu khác muốn đến đây đều phải có phép của Tokyo. Nguyên do là quần đảo này do Nhật Bản quản lý nhưng lại bị Trung Quốc tranh chấp chủ quyền, và vấn đề này luôn luôn là nguyên nhân làm quan hệ hai bên căng thẳng. Bắc Kinh hôm nay cho biết là đã chính thức gửi công hàm phản đối hành động của 4 người Nhật nói trên. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã nhắc nhở Tokyo rằng quần đảo Điếu Ngư là của Trung Quốc và Bắc Kinh quyết tâm bảo vệ chủ quyền của mình. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cho là đã triệu mời một đại diện ngoại giao Nhật lên để phản đối, nhưng không cho biết nhân vật này là ai. Đài Bắc, theo chân Bắc Kinh, cũng lên tiếng và gửi công hàm phản đối Nhật Bản về sự vụ nói trên.
3 người Bắc Triều Tiên vượt biên bị bắn chết. Trong bối cảnh Bình Nhưỡng thắt chặt kiểm soát biên giới sau cái chết của Kim Jong-un, 3 người dân Bắc Triều Tiên định vượt biên giới sang Trung Quốc tị nạn đã bị lính biên phòng nước này bắn chết. Thông tin trên được một nhà hoạt động nhân quyền tại Seoul cho AFP biết hôm nay. Ông Do Hyun, một nhà hoạt động Hàn Quốc chuyên trợ giúp người tị nạn Bắc Triều Tiên khẳng định đã có 3 người đàn ông khoảng trên dưới 40 tuổi từ thành phố Haesan đã bị bắn chết khi vượt sông Áp Lục sang tị nạn tại Trung Quốc. Ông Hyun nói với AFP rằng những người đón dân tị nạn bên đất Trung Quốc đã nhìn thấy cảnh tượng 3 người bị bắn chết và quân lính đã lôi xác những người này đi. Tình báo Hàn Quốc cho biết không thể xác định ngay được sự việc. Theo các nhà hoạt động nhân quyền, sau cái chết của Kim Jong-un hôm 17 tháng 12 vừa qua, Bình Nhưỡng đã tăng cường tuần tra biên giới, ngăn chặn các cuộc đào thoát khỏi đất nước của người dân. Người ta cũng quan ngại trong giai đoạn chuyển giao quyền lực cho Kim Jong-un, chính quyền Bình Nhưỡng càng siết chặt hơn việc kiểm soát người dân trong nước, đặc biệt đối với những người có ý định bỏ trốn khỏi đất nước. Theo ông Do Hyun, thì chính quyền miền Bắc đã cho loan báo vụ bắn người vượt biên này để răn đe dân chúng. Kể từ sau cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953, ước tính đã có khoảng 23.000 người dân Bắc Triều Tiên chạy trốn khỏi đất nước. Một nửa số này đã đào thoát trong vòng 5 năm trở lại đây. Trong khi đó, những tổ chức trợ giúp người tị nạn cho rằng có thể có tới 100.000 người Bắc Triều Tiên đã chạy sang Trung Quốc sống chui lùi và có thể trở thành nạn nhân của tệ buôn người. Bắc Kinh vẫn coi những người Bắc Triều Tiên trốn sang Trung Quốc là tị nạn kinh tế và thường xuyên trả lại họ về nước, mặc dù biết những người đào thoát bị trả về Bắc Triều Tiên sẽ bị chính quyền trừng phạt rất nặng nề.
Hàng chục ngàn người Hungary xuống đường phản đối Thủ tướng Viktor Orbán. Vào hôm qua, có từ 70.000 người theo giới quan sát đến 100.000 người theo ban tổ chức đã xuống đường tại Budapest để phản đối chính quyền cánh hữu. Cuộc biểu tình hôm qua được xem là lớn nhất từ trước đến nay, vì những người kêu gọi xuống đường phản đối chính phủ của các đảng cánh tả và sinh thái thường chỉ tập hợp được vài ngàn người mà thôi. Nhưng lần này, đông đảo người dân muốn tỏ thái độ với hiến pháp mới mà họ cho là tác hại đến dân chủ. Từ Budapest, thông tin viên Hoàng Nguyễn cho biết thêm chi tiết.
Chiều tối hôm qua, chính phủ Hungary chào mừng bản hiến pháp mới có hiệu lực pháp luật từ đầu năm nay bằng một chương trình gala hòa nhạc tại Nhà hát Opera Quốc gia với sự có mặt của các vị lãnh đạo cao cấp nyất. Gần như đồng thời, trên đại lộ chính Ondrasi của thủ đô Budapest, chạy ngang qua nhà hát Opera, nhiều đảng đối lập và các tổ chức dân sự đã cùng nhau tổ chức biểu tình tuần hành chống nội các của Thủ tướng Orbán Viktor và bản hiến pháp mới. Con số những người biểu tình được mạng tin Index ước tính là vài chục ngàn, nhưng ban tổ chức và ấn bản trực tuyến của tờ nhật báo lớn nhất Hungary Tự do Nhân dân cho là lên tới hàng trăm ngàn. Sự kiện này được coi là một trong những cuộc biểu tình đối lập lớn nhất kể từ khi Liên minh cầm quyền do đảng Fidesz đứng đầu lên nắm quyền vào tháng 4 năm 2010. Đáng chú ý, nó là dịp duy nhất từ nhiều năm nay khi các đảng đối lập cùng nhau và cùng giới dân sự biểu lộ thái độ trước sự độc đoán của chính phủ. Với sự đồng thuận này, làn sóng phản đối chính phủ kéo dài từ hơn một năm nay đã được nâng lên một tầm cao mới, theo bình luận của báo chí Hungary. Đúng như thỏa thuận từ trước, giới chính khách thuộc các đảng phái chính trị đã không phát biểu trong cuộc biểu tình. Các diễn giả dân sự đều lên tiếng chỉ trích rất mạnh mẽ Thủ tướng Orbán Viktor và nội các của ông, cũng như phê phán bản hiến pháp mới do họ đề xướng và thông qua. Khi chương trình hòa nhạc diễn ra trong nhà hát Opera Quốc gia, vẫn có chừng vài ngàn người biểu tình ở lại hiện trường, hô vang những khẩu hiệu chống chính phủ và đòi nội các Orbán phải ra đi. Cuộc biểu tình kết thúc vào hồi 11 giờ đêm, khi khách hứa đã ra về hết và chỉ còn vài chục người biểu tình trụ lại tại hiện trường. Được biết là đa số các thượng khách, trong số đó có cả Thủ tướng Orbán Viktor, đã phải rời nhà hát bằng cửa hậu. Mà Index dẫn lời một nữ biểu tình viên cho rằng cuộc xuống đường hôm qua là có chất lượng, vì ngoài giới trẻ trí thức, cuộc biểu tình còn thu hút đông đảo cư dân thuộc giai tầng trung lưu của xã hội. Theo ông Popiás Ottilot Fever là một trong những nhà tổ chức chính của cuộc biểu tình, đối với các tổ chức dân sự Hungary, cuộc biểu tình tối hôm qua mang tính chất được ăn cả ngã về không, tức là nếu thành công, từ nay trở đi có thể giới dân sự sẽ hợp tác với các đảng đối lập khi cần bày tỏ thái độ. Hoàng Nguyễn từ Budapest, RFI.
Iran cảnh báo tàu sân bay Mỹ không nên trở lại vùng vịnh. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran trong khu vực eo biển Hormuz tiếp tục gia tăng. AFP hôm nay dẫn nguồn tin của IECNA, cơ quan thông tấn chính thức của Iran, cho biết tướng Atala Salehi, tổng tư lệnh quân đội Iran, đã yêu cầu Mỹ không được đưa tàu sân bay đến vùng vịnh. Chỉ huy các lực lượng quân đội Iran tuyên bố, xin trích, chúng tôi khuyên tàu sân bay Mỹ đã đi qua eo biển Hormuz và hiện đang ở trong biển Oman, không nên quay trở lại vịnh Persian. Với lời lẽ cứng rắn và có hơi hướng đe dọa, tướng Salehi nói thêm, xin trích, nước Cộng hòa Hồi giáo Iran không có ý định nhắc lại cảnh báo của mình, hết lời dẫn. Tuần trước, tàu sân bay Mỹ John Stennis đã đi qua eo biển Hormuz đến biển Oman giữa lúc hải quân Iran đang tiến hành các cuộc tập trận trong khu vực eo biển Hormuz, một vị trí trọng yếu của tuyến đường vận tải dầu mỏ của thế giới. Các giới chức quân sự của Iran nhiều lần tuyên bố rằng Tehran có thể đóng eo biển Ormuz nếu bị phương Tây trừng phạt, cấm xuất khẩu dầu mỏ. Về phần mình, trong những ngày gần đây, Hoa Kỳ đã lên tiếng cảnh cáo thái độ của Iran, đồng thời khẳng định sẽ không bỏ qua cho bất kỳ một hành động nào làm rối loạn tuyến đường hàng hải qua eo biển Ormuz. Hôm qua, ngày 2 tháng 1, ngày đầu tiên trong lịch trình tập trận 10 ngày, Iran đã cho bắn thử nhiều loạt tên lửa, trong đó có loại tên lửa tầm trung 200 km, tức là có khả năng nhắm tới các mục tiêu trong toàn bộ khu vực vùng vịnh biển Oman. Song song với thái độ đó, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng quân đội, tướng Hassan Firouzabadi cũng tuyên bố lực lượng vệ binh cách mạng, đội quân tinh nhuệ của chế độ Hồi giáo đã tiến hành tập trận trong khu vực vùng vịnh. Theo sự phân công của Iran, vệ binh cách mạng là lực lượng chính lo bảo vệ khu vực vùng vịnh, còn các đơn vị quân đội bình thường khác thì lo kiểm soát biển Oman. Những đe dọa cứng rắn của Iran được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama ký ban hành một bộ luật nhằm gia tăng trừng phạt tài chính với Iran, nhất là với ngân hàng trung ương của nước này, buộc Tehran từ bỏ chương trình hạt nhân của họ. Cũng trong mục đích phối hợp với Hoa Kỳ gây sức ép lên Tehran, hôm nay, Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé cho biết Pháp đã đề nghị các nước châu Âu từ nay đến 30 tháng riêng gia tăng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Iran để đáp lại chương trình phát triển hạt nhân của nước này. Phát biểu trên kênh truyền hình Pháp Itélé, ông Alain Juppé nói rõ là Tổng thống Pháp đã có hai đề nghị cụ thể. Thứ nhất là phong tỏa tài sản của Ngân hàng Trung ương Iran và thứ hai là cấm vận xuất khẩu dầu mỏ của Iran.
Xin quý vị thính giả lưu ý, để theo dõi toàn bộ chương trình của Ban Tiếng Việt Đài RFI, chúng tôi xin kính mời quý thính giả truy cập vào trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ www.viet.rfi.fr, chữ Việt viết thường và không bỏ dấu. Xin hẹn gặp lại quý vị trên mạng.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, giới đối lập Miến Điện thất vọng vì không có thêm tù chính trị được tự do.
Các nhà hoạt động chính trị và các nhà đối lập Miến Điện hôm nay tỏ vẻ thất vọng vì trong số những người được ân xá nhân ngày lễ quốc khánh 4 tháng Giêng, không có tù chính trị nào được tự do. Hôm qua, Tổng thống Thanh Sen đã ban hành xác lệnh ân xá tập thể, một biện pháp vẫn thường được đưa ra nhân ngày lễ quốc khánh hàng năm 4 tháng Giêng, giảm án cho những người bị tuyên án trước ngày 2 tháng Giêng 2012. Theo xác lệnh này, những người bị kết án tử hình sẽ được giảm án thành chung thân, án tù trên 30 năm xuống còn 30 năm, từ 20 năm đến 30 năm thì xuống còn 20 năm, còn tất cả án tù dưới 20 năm được giảm 1/4 số năm. Theo thông tin chính thức, khoảng 930 phạm nhân sẽ được phóng thích ngày hôm nay chỉ riêng ở thành phố Rangoon, nhưng không có người nào trong số các luật sư, nhà báo, tu sĩ Phật giáo và các nhà đối lập khác được tự do nhân lễ quốc khánh lần thứ 64 của Miến Điện. Ngày 12 tháng 10 vừa qua, khoảng 6.300 phạm nhân đã được thả ra, trong số đó có khoảng 200 tù chính trị. Hiện nay, số người đang bị giam vì lý do chính trị tại Miến Điện được thẩm định khoảng từ 500 đến 1.600. Vào tuần trước, một nghị sĩ Miến Điện khẳng định là tù chính trị sẽ được trả tự do rất sớm, có thể là nhân ngày 4 tháng Giêng hoặc 12 tháng 2. Nhưng nay mọi hy vọng đều tiêu tan sau đợt ân xá mới này. Cả Hiệp hội Trợ giúp Tù Chính trị cũng như Đảng Đối lập Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đều thất vọng. Ông Antin, cố vấn pháp lý cho nhiều nhà đối lập Miến Điện, tuyên bố với hãng tin AFP hôm nay rằng, trong những thời điểm rất quan trọng này, khi mà tình hình chính trị tiến triển như thế, các tù chính trị cần phải được tự do. Ông nói, nếu những người thật sự quan tâm đến chính trị mà vẫn ngồi tù, thì cuộc bầu cử sắp tới sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Ý ông muốn nói đến cuộc bầu cử quốc hội bổ sung vào tháng 4 năm nay. Trong thời gian qua, chính phủ dân sự Miến Điện đã thực hiện nhiều cải cách chính trị quan trọng, trong đó có việc trả tự do cho nhà đối lập Aung San Suu Kyi và cho phép bà ra tranh cử. Nhưng Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Châu Âu và Hoa Kỳ vẫn đòi chính quyền Miến Điện trả tự do cho toàn bộ tù chính trị để chứng tỏ thực tâm dân chủ hóa. Trong bối cảnh đó, hôm nay tờ nhật báo chính thức của chính quyền Miến Điện New Light of Myanmar lại có một bài báo rất đáng chú ý vì tờ báo ca ngợi sự chấm dứt chế độ độc đoán ở nước này. Tờ báo này viết, đa số các quan sát viên quốc tế rất ngạc nhiên khi thấy Miến Điện, từng nằm dưới sự lãnh đạo của một chính phủ độc tài quân Việt, đã bắt đầu tiến hành dân chủ hóa sau khi đã tổ chức bầu cử. Tờ báo này viết thêm, từ 60 năm qua kể từ khi đất nước giành độc lập, chưa có năm nào có ý nghĩa như năm 2011 với nhiều thay đổi đáng kể và chuyển biến chính trị. Nội dung của bài báo này khác hẳn với giọng điệu hàng năm của chính quyền Miến Điện mỗi khi đến ngày Quốc Khánh. Cho tới nay, cứ vào dịp này, chính quyền quân sự lại kêu gọi dân chúng phải đề cao cảnh giác trước những hiểm họa từ nước ngoài, đặc biệt là từ Hoa Kỳ. Rõ ràng là, chưa biết chính quyền Miến Điện thực tâm dân chủ đến đâu, nhưng ít ra về giọng điệu đã có những thay đổi ngoạn mục ở nước này.
Thưa quý vị đang nghe chương trình phát thanh Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Phần 2 của chương trình sẽ đến với quý vị trong giây lát với một điểm báo do Minh Anh phụ trách. Tiếp đó là tạp chí Kinh tế với chủ đề Đối với người Pháp, đời sống thêm đắt đỏ kể từ khi đồng euro ra đời, Thanh Hà trình bày. Cuối cùng là một cuộc sống muôn màu của Đức Tâm với đề tài 2011 đạt kỷ lục về săn giết voi lấy ngà bất hợp pháp. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn, những thách thức đối với Campuchia trong cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2011, thông tín viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh. Xin thân chào thông tín viên Phạm Phan. Như anh cũng đã biết thì năm 2012 này, Campuchia bắt đầu lên nắm quyền chủ tịch luân phiên của khối ASEAN, đặc biệt là trong cái bối cảnh thời gian gần đây, khu vực này đang có nhiều biến động. Xin hỏi anh là thách thức nào đang chờ đợi Campuchia trên cương vị này trong việc tổ chức các hoạt động cũng như giải quyết các công việc của khối?
Thân chào anh Vũ. Ngày 30 tháng 4 năm 1999, Campuchia chính thức gia nhập khối ASEAN. Hơn 3 năm sau, vào ngày 4 và 5 tháng 11 năm 2002, tại Phnom Penh khai diễn hội nghị thượng đỉnh ASEAN. Như thế, Campuchia đã trải qua một lần về việc tổ chức hội nghị quan trọng này. Theo quy định, nước chủ nhà phải chủ trì các cuộc họp trong khối và cuộc họp mở rộng với nhiều quốc gia trong vùng. Về cuộc họp nội khối thì có hội nghị thượng đỉnh ASEAN là quan trọng nhất. Đây là cuộc họp của các nguyên thủ quốc gia thành viên. Về hội nghị cấp cao với các nước trong khu vực, có thể kể ra đây hai hội nghị. Đầu tiên là hội nghị thượng đỉnh Đông Á, bao gồm 10 nước thành viên khối ASEAN và 8 nước lớn khác, trong đó có Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc. Một hội nghị khu vực tầm vóc nữa là Diễn đàn Khu vực ASEAN, ARF, gồm có 25 nước tham dự, trong đó có Liên hiệp châu Âu. Về mặt an ninh, từ khi cuộc chiến chống khủng bố do Hoa Kỳ khởi xướng sau biến cố 11 tháng 9 năm 2001, thì tại xứ Chùa Tháp chưa xảy ra vụ đánh bom nào do các nhóm Hồi giáo cực đoan tiến hành. Vào lúc xung đột biên giới Thái-Campuchia tạm thời hòa dịu, thì Biển Đông trở thành điểm chú mục từ khi xảy ra sự kiện sáng sớm ngày 26 tháng 5 năm 2011, lúc 3 tàu hải giám Trung Quốc xâm nhập vùng kinh tế đặc quyền của Việt Nam, uy hiếp và cắt cáp thăm dò địa chấn của tàu Bình Minh 02 thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Thêm một sự kiện đáng chú ý nữa, ngày 6 tháng 12 năm 2011, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào kêu gọi Hải quân Trung Quốc sẵn sàng chiến đấu nhân lúc đọc diễn văn trước Quân ủy Trung ương. Trong tình hình như thế, các nước trong khối ASEAN như Việt Nam và Philippines với láng giềng Trung Quốc có thể đang đối diện nguy cơ tiềm ẩn xung đột quân sự. Trong lộ trình ASEAN đưa ra có những điểm quan trọng như không can thiệp, không sử dụng vũ lực và không đối đầu. Đây chính là thách thức thật sự cho nước chủ nhà Campuchia trong năm 2012.
Chủ tịch luân phiên của khối là một trọng trách. Nhiều nhà bình luận có nghi ngại về vai trò của Campuchia trong cái việc làm trung gian giải quyết các bất đồng trong khu vực cũng như là trong khối. Vậy thưa anh, liệu Campuchia có đủ khả năng để giữ vai trò một chủ tịch luân phiên?
Thưa anh, các mầm mống xung đột hiện nay xét trong bối cảnh Đông Nam Á, đáng kể nhất là việc Trung Quốc ấp ủ tham vọng bành trướng xuống phía Nam. Hồ sơ này nặng ký nhất và chứng tỏ Campuchia khó mà ở vị thế trung gian khi giải quyết căng thẳng về tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông. Điểm tổng quát và mấu chốt nhất kể từ khi xảy ra sự kiện tàu Bình Minh 02 hồi tháng 5 năm 2011, đó là chính quyền Hun Sen vẫn giữ nguyên lập trường của họ với tuyên bố Biển Hoa Nam thuộc chủ quyền không tranh cãi của Trung Quốc. Ngày 6 tháng 12 năm 2011, khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Phnom Penh, thì trước đó một ngày, Chủ tịch Quốc hội Hun Sen bay đi Bắc Kinh. Hai chuyến đi về hai hướng khác nhau và xảy ra cùng thời điểm, tất nhiên không phải ngẫu phát. Ông Hun Sen hiện nay đứng hàng thứ ba trong đảng Nhân dân Campuchia đương quyền. Vào lúc Khmer Đỏ bị chế độ Hà Nội đánh bại thì ông Heng Samrin được đưa lên vị trí đứng đầu đảng và nhà nước. Thế nhưng trong chuyến viếng thăm quan trọng do nhân vật cầm đầu đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện thì ông Heng Samrin không có mặt để tiếp đoàn mà phải đi Bắc Kinh gặp các lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc, trong đó có ông Tập Cận Bình. Theo báo Đất Việt Online ở trong nước viết, xin trích, ông Tập Cận Bình đánh giá cao tầm quan trọng trong quan hệ với Campuchia, khẳng định tiếp tục thúc đẩy hợp tác sâu rộng với Campuchia, và ông Heng Samrin hoan nghênh sự giúp đỡ lâu dài của Trung Quốc dành cho Campuchia, đồng thời khẳng định Quốc hội Campuchia sẽ góp phần tích cực vào việc phát triển các mối quan hệ song phương. Theo ghi nhận trên các báo mạng của chính quyền Việt Nam, xin trích, trong vòng 6 năm qua, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã 11 lần tới thăm Trung Quốc, nhiều hơn hẳn so với đến các quốc gia khác, trong khi lãnh đạo Trung Quốc 6 lần tới thăm Campuchia. Từ năm 2005 đến năm 2010, quốc vương Norom Sihamoni đã 5 lần thực hiện chuyến thăm các quốc gia đến Trung Quốc, và từ năm 2008 đến tháng 6 năm 2010, tổng giá trị đầu tư của Trung Quốc vào Campuchia đạt 5,6 tỷ đô la. Trong bản tin thời sự 7 giờ tối của hai ngày đầu năm 1 và 2 tháng 1 năm 2012 của Đài truyền hình Việt Nam VTV3, tường thuật rằng hai vợ chồng Thủ tướng Hun Sen và phái đoàn cao cấp gồm nhiều vị tướng lãnh là các vị khách đầu tiên sông đất trong năm mới khi họ đến xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, khánh thành khu di tích lịch sử nơi đây vào ngày 2 tháng 5 năm 1978. Đoàn 125 của người Khmer được thành lập, trong đó ông Hun Sen mới 26 tuổi là một chỉ huy. Đơn vị quân sự này về sau phát triển thành lực lượng võ trang và cùng bộ đội Hà Nội tiến vào Nông Binh đánh bại chế độ Pol Pot Insari ngày 7 tháng Giêng năm 1979. Hà Nội đứng ra tổ chức sự kiện này với sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, có thể là sự nhắn gửi đến bộ máy cầm quyền ở Nông Binh nhớ rằng ăn trái phải nhớ kẻ trồng cây. Khi trong tuần này Nông Binh làm lễ kỷ niệm 33 năm ngày được hồi sinh. Dường như Hà Nội đang cố giữ Nông Binh trong vòng ảnh hưởng như sau thời kỳ năm 1979, nhưng thực tế cho thấy Nông Binh đã ủng hộ Bắc Kinh, và chính điều này sẽ làm cho vị thế trung gian của Campuchia mất đi khi họ nắm chức chủ tịch luân phiên.
Riêng đối với nước láng giềng Thái Lan thì Campuchia cũng có những bất đồng về mặt lãnh thổ. Vậy, với vai trò chủ tịch này, Campuchia có hy vọng là giải quyết dứt điểm những tranh chấp với nước láng giềng Thái Lan không ạ?
Về vấn đề sau cùng này, quan hệ Thái-Campuchia kể từ khi phe thân cựu Thủ tướng Thaksin lên nắm quyền tại Bangkok trở nên nồng ấm và đang được cải tiến dần. Những ngày cuối năm 2011, Ngoại trưởng Thái Surabong Tovichak Chaikun có mặt tại Nông Binh để gặp người đồng nhiệm là Ngoại trưởng Ho Nam Hong và đến chào Thủ tướng Hun Sen. Có ba vấn đề chính mà dù có chút ít tiến bộ nhưng vẫn còn phải thương thảo. Vấn đề thứ nhất là tranh chấp đền Previhia. Dù Ủy ban biên giới chung của hai nước đã họp và đồng ý rút quân, nhưng Ngoại trưởng Surabong nói việc biến khu vực đền thành vùng phi quân sự còn phải được thảo luận tại Quốc hội Thái trước khi nói chuyện với Campuchia, và ông không đưa ra thời biểu chính xác. Hai bên cũng đồng ý việc xúc tiến thương thảo để tìm cách khai thác dầu khí tại vùng biển chưa được phân định rõ giữa hai nước ở Vịnh Thái Lan. Tuy nhiên, tiến trình này cần nhiều thời gian. Vấn đề đã bị bế tắc thời Thủ tướng Abhisit. Vùng biển giàu dầu khí này rộng 26.000 cây số vuông và có đủ dầu và khí đốt để cung cấp điện cho cả hai nước trong 5 thập niên tới. Vấn đề thứ ba là hai tù nhân thuộc phe áo vàng bị kết tội gián điệp và xâm nhập lãnh thổ Campuchia trái phép. Hiện nay vẫn còn bị giam tại nhà tù Preiso ở ngoại ô Nông Binh. Sau khi bà Dinh Lách lên cầm quyền thủ tướng vào tháng 7 năm ngoái, thì có hy vọng hai nhân vật gồm ông Vera Somwamkit và bà Ratri Bipa Tanai Babun được trả tự do. Những ngày cuối tháng 12 năm 2011, khi cả hai tù nhân này bị giam được một năm, thì tòa án phúc thẩm Nông Binh cho phép họ ra trước tòa để xem xét lại đơn kháng án của họ, nhưng đến nay vẫn chưa có quyết định phóng thích. Việc các nhân vật hoạt động chính trị của Thái lại bị tù giam lâu ở xứ Chùa Tháp là trường hợp đặc biệt. So với hồ sơ Biển Đông, thì với vai trò chủ tịch luân phiên của ASEAN trong năm 2012, chính quyền Hun Sen tương đối thuận lợi trong hồ sơ Thái-Campuchia khi bà Dinh Lách còn cầm quyền. Tất nhiên, khó mà đi đến chỗ dứt điểm các dị biệt của hai bên.
Xin cảm ơn thông tin viên Phạm Phạn. Quý vị vừa đón nghe phần 1 của chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Công an bắt giữ em vợ của phóng viên tuổi trẻ Hoàng Khương.
Chính khách Nhật đi thăm đảo Senkaku điếu ngư, Bắc Kinh và Đài Bắc cực lực phản đối.
3 người Bắc Triều Tiên vượt biên bị bắn chết.
Hàng chục ngàn người Hungary đổ xuống đường phản đối Thủ tướng Viktor Orbán.
Iran cảnh báo tàu sân bay Mỹ không nên trở lại vùng vịnh.
Tại Mỹ, Đảng Cộng Hòa mở màn cuộc chạy đua chọn ứng cử viên Tổng thống.
Mỗi ngày một sự kiện, phe đối lập Miến Điện thất vọng vì không có thêm tù chính trị được tự do.
Những thách thức đối với Campuchia trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2012, thông tin viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh. Mở đầu phần 2, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Tình hình căng thẳng tại eo biển Ormuz là đề tài được báo Le Monde và L'Humanité số ra hôm nay đặc biệt quan tâm. Cả hai tờ báo cùng cho biết, phản ứng là lệnh trừng phạt mới từ phía Mỹ, Iran đã đe dọa sẽ cho chặn cửa eo biển Ormuz, cửa ngõ vận chuyển, khoảng 40% lượng dầu sản xuất cho thế giới. Le Monde và L'Humanité cho biết, ngòi nổ gây căng thẳng bắt đầu từ vụ việc Tổng thống Mỹ ban hành một đạo luật nghiêm cấm và trừng phạt những ngân hàng tư nhân cũng như của nhà nước giao dịch tài chính với Ngân hàng Trung ương Iran. Theo Le Monde, đạo luật trừng phạt tài chính vừa ban hành cộng thêm với việc Hoa Kỳ tăng cường giao vũ khí cho các nước theo đạo hồi thuộc dòng Sunni, chẳng hạn như Mỹ sẽ cung cấp 84 chiếc máy bay tiêm kích F-15 cho Ả Rập Xê Út đã khiến cho Iran có những hành động quân sự trong những ngày gần đây. Theo L'Humanité, eo biển Ormuz chỉ rộng có 50 cây số, nhưng có đến 40% lượng dầu sản xuất trên thế giới được trung chuyển qua cửa ngõ này, và do độ sâu chỉ có 50 mét, chỉ cần làm đắm một hay hai tàu cũng đủ để làm gián đoạn việc vận chuyển dầu hỏa. Tuy nhiên, báo Le Monde lại quan tâm đến các tác động của lệnh trừng phạt trên phương diện chính trị, kinh tế và ngoại giao. Theo Le Monde, các nước phương Tây không nghi ngờ khả năng Israel sẽ dùng vũ lực chống Iran. Bên cạnh đó, một lệnh cấm vận quốc tế cũng đang trong quá trình soạn thảo. Le Monde cho biết, Liên hiệp châu Âu đang nghiên cứu đến một chiến lược kêu gọi xây dựng một liên minh trên tinh thần tự nguyện mà không cần thông qua Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, nhằm tránh sự phản đối dường như là chắc chắn của Trung Quốc và Nga. Theo chiến lược này, khối liên minh sẽ bao gồm Liên hiệp châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc, do lượng mua dầu thô của cả khối này chiếm tỷ trọng khoảng 17% trong tổng số thu nhập của Iran. Thế nhưng, Le Monde nhận định lệnh cấm vận xuất khẩu dầu của Iran khó có thể đạt được sự đồng thuận của một số nước tại châu Âu, nhất là Ý và Hy Lạp, khi cả hai nước này đều có quyền lợi to lớn trong việc mua dầu thô của Iran. Về mặt kinh tế, Le Monde đã e ngại lệnh cấm vận xuất khẩu dầu nếu như được thực hiện không những gây phương hại cho nền kinh tế Iran, do 80% thu nhập của quốc gia này phụ thuộc nhiều vào dầu mỏ, mà nó còn khiến cho giá dầu thô trên thế giới tăng, gây ra tình trạng bất ổn cho toàn bộ khu vực Trung Đông. Do đó, nhằm tránh các nhiễu động lớn về giá dầu thô, các nước phương Tây có vẻ đang cố hy vọng Ả Rập Xê Út sẽ tăng khả năng xuất khẩu chưa sử dụng hết. Về phần Iran, Le Monde cho rằng, với lệnh cấm vận, nước Cộng hòa Hồi giáo này sẽ khó có thể giảm thiểu được cơn sốc của lệnh trừng phạt mới khi nhắm sang thị trường Trung Quốc, bởi lẽ Bắc Kinh vốn cũng là một khách hàng lớn của Iran, có đến 22% lượng dầu nhập khẩu đến từ Iran, cũng muốn tránh bị lệ thuộc nhiều vào một nhà cung cấp duy nhất. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là Trung Quốc sẽ tham gia vào khối liên minh chống lại Iran. Một khó khăn nữa cho khối này chính là Thổ Nhĩ Kỳ nhập khẩu đến 51% lượng dầu khai thác từ Iran. Ngoài ra, do mối căng thẳng giữa Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay, khó có thể thuyết phục được nước này tham gia vào khối liên minh.
Quan hệ Nam Bắc Triều Tiên căng thẳng sau cái chết của nhà lãnh đạo Kim Jong-un vẫn là đề tài được báo Le Monde hôm nay chú ý đến. Theo Philip Pons, tác giả bài viết, Bình Nhưỡng vẫn đưa ra những lời lẽ hiếu chiến chống lại Hàn Quốc. Nguyên nhân chính của mối căng thẳng là do việc Hàn Quốc đã từ chối gửi lời chia buồn chính thức. Ngoài chuyện tan chế ra thì không có gì thay đổi cả, Le Monde nhận xét. Sau buổi tang lễ diễn ra ngày 28 tháng 12 vừa qua, các trang báo chính thống của Đảng Lao động, Quân đội và Đoàn Thanh niên Cộng sản đã đưa ra lời hiệu triệu. Đảng, nhân dân và quân đội cần phải thiết lập một vành đai để bảo vệ Kim Jong-un. Theo Le Monde, ngoài những lời ca tụng nhà lãnh đạo mới, hãng thông tấn KCNA còn nhấn mạnh đến vị trí hàng đầu của quân đội và cho rằng quân đội phải có lòng tin tuyệt đối vào Kim Jong-un. Bài báo còn nhắc nhở năm 2012 sẽ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của người khai sinh ra nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là ông Kim Il-sung. Đây cũng sẽ là năm mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của một đất nước giàu mạnh. Bài báo cũng nhìn nhận là đất nước đang trong thời kỳ khủng hoảng lương thực, nhưng không hề nhắc đến một giải pháp cụ thể nào. Trong bài xã luận trên, hãng thông tấn KCNA còn gửi đến các nước khác trên thế giới, đặc biệt là Hàn Quốc, một thông điệp khá rõ ràng, từ chối đàm phán với Hàn Quốc nếu như Tổng thống Lee Moon-bak vẫn còn tại vị. Thậm chí, trong một thông cáo ngày 30 tháng 12 vừa qua, Ủy ban Quốc phòng còn đã kích các chính khách trên thế giới, nhất là các quan chức Tây Sai tại Hàn Quốc, từ trong nguyên văn, và cảnh báo rằng đừng trông mong nhiều vào sự thay đổi của họ. Bài báo còn viết rằng, xin trích, chúng tôi từ chối mọi tiếp xúc với tên phản bội Lee Myung-bak và bọn vô lại của ông ta. Và họ sẽ phải trả giá cho đến cùng vì những lời sỉ nhục không thể nào tha thứ được mà họ đã phạm phải trong khi quốc tang. Le Monde cho biết, sở dĩ Bình Nhưỡng có phản ứng mạnh mẽ là vì Seoul chỉ bày tỏ sự đồng cảm với người dân Bắc Triều Tiên thông qua tiếng nói từ Bộ Thống nhất và từ chối gửi một phái đoàn chính thức đến Bình Nhưỡng để chia buồn. Riêng chỉ có phu nhân của cố Tổng thống Kim Dae-jung, người đã đề ra chính sách hòa giải Liên Triều năm 1998, và bà chủ tịch tập đoàn Hyundai Asan, tập đoàn có dự án đầu tư tại Bắc Triều Tiên, đã được phép đến viếng một ngày trước khi tang lễ. Theo nhận định của Le Monde, Bình Nhưỡng xem hành động từ chối, gửi lời chia buồn kèm theo với việc rải truyền đơn kêu gọi người dân Bắc Triều Tiên nổi dậy là những cử chỉ vô đạo đức và không có lòng yêu nước. Le Monde nhắc lại, tang lễ của ông Kim Nhật Thành năm 1994 cũng từng gây căng thẳng giữa hai miền. Vào thời điểm đó, Tổng thống Hàn Quốc Kim Jong-sam tin rằng chế độ sẽ bị sụp đổ, đã tuyên bố rằng mọi hành động bày tỏ sự đồng cảm của người Hàn Quốc sẽ bị xem là có thái độ vô trách nhiệm từ trong nguyên văn, và sẽ bị trừng phạt theo luật vi phạm an ninh quốc gia. Đáp trả lại, Bình Nhưỡng đã cho hủy mọi chương trình cho hội nghị thượng đỉnh Liên Triều đã được quyết định trước khi ông Kim Nhật Thành mất. Philip Pons cho biết, trong lễ tang cố Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung năm 2009, Bắc Triều Tiên đã từng gửi một phái đoàn cao cấp đến chia buồn. Cuối cùng, tác giả kết luận, tại một dân tộc được nuôi dưỡng theo truyền thống Khổng Tử mới, các cử chỉ hợp với lề thói có ý nghĩa cao hơn là hình thức pháp lý đơn giản. Trong trường hợp cụ thể này, các cử chỉ này đã mang lại một tầm cỡ chính trị. Ai sẽ là ứng viên đại diện cho phe Cộng hòa để ra tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2012 là đề tài được nhiều báo Pháp hôm nay quan tâm đến. Đối mặt với Obama, phe Cộng hòa tìm kiếm ứng viên cho mình. Ứng viên Cộng hòa nào để chống lại Obama? Và bầu cử Tổng thống Mỹ, bang Iowa khai mạc vũ hội, lần lượt là những hàng tiết lớn trên các báo Le Figaro, Le Monde và Nhật báo Công giáo La Croix. Theo bài viết, cánh hữu Mỹ tìm kiếm cho mình một ứng viên, La Croix cho biết tối nay tại bang Iowa sẽ mở màn cho tiến trình bầu cử sơ bộ trong đảng Cộng hòa, quá trình này sẽ được tiến hành theo từng tiểu bang. Cũng chính tại bang Iowa này, cách đây 4 năm mà Tổng thống Obama đã chiến thắng đối thủ dân chủ là bà Hillary Clinton để trở thành ứng viên chính thức tranh cử chức Tổng thống. La Croix cho biết, bang Iowa cứ mỗi 4 năm là điểm khởi đầu cho cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Theo Lạc Hòa, dường như ông Mitt Romney có vẻ được cho là có đủ khả năng để đối đầu với Barack Obama, bởi lẽ theo một số người dân tại đây, ông Mitt Romney là một doanh nhân rất am hiểu về kinh tế, ông sẽ là người có thể bảo vệ các giá trị của nước Mỹ và có các biện pháp về sự can thiệp của chính phủ, chính sách xã hội khá mềm mỏng để tạo việc làm cho người dân. Lạc Hòa cho biết, nếu đúng như theo kết quả thăm dò gần đây nhất tại bang Iowa, người được cho là chiến thắng đêm nay có lẽ sẽ là ông Mitt Romney. Tuy nhiên, đối với Nhà Trắng, mọi chiến thắng của một ứng viên nào khác ngoài Mitt Romney sẽ là một tin đáng mừng. Thưa quý vị, một tạp chí kinh tế sẽ tiếp tục chương trình. Thanh Hà giới thiệu, đối với người Pháp, đời sống thêm đắt đỏ kể từ khi đồng euro ra đời.
Tạp chí kinh tế.
Cách đây 10 năm, đồng euro đã được xem là lá chắn chống lạm phát, là một loại vũ khí để làm đối trọng với đồng đô la Mỹ đang thống trị toàn cầu, là một chiếc đũa thần để đem lại thịnh vượng kinh tế do một đơn vị tiền tệ chung sẽ bảo đảm cho một sự ổn định về tài chính lớn hơn, qua đó đem lại tăng trưởng và việc làm cho người dân. 10 năm sau, các thành viên trong khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu lần lượt mất dần hay ít ra là đang bị đe dọa mất điểm tín nhiệm cao nhất là ba chữ A Hoa, và các nước châu Âu cũng đang lún sâu vào một cuộc khủng hoảng về nợ công. Ngay cả Pháp và Đức là hai đầu tàu kinh tế của khối euro cũng không đứng ngoài vòng khủng hoảng. Trong mắt của nhiều người Pháp thì euro bị xem là nguyên nhân dẫn tới lạm phát, qua đó thu hẹp sức mua của các hộ gia đình. Ngày 1 tháng Giêng năm 2002, người Pháp đã hào hứng đón nhận một đơn vị tiền tệ mới. Trong đêm giao thừa, đã có biết bao nhiêu người chịu khó xếp hàng trước các máy rút tiền tự động với hy vọng họ được may mắn làm quen với đồng euro.
C'est la fête, les tracasseries c'est pour demain, et demain on s'occupera de l'euro, du change, de la conversion, et ce soir c'est la fête.
Hình ảnh tư liệu của trung tâm INA cách đây 10 năm đã ghi lại cảm nhận của một số bạn trẻ vô cùng hào hứng khi họ cầm được những tờ giấy bạc euro đầu tiên trong tay. 10 năm sau, bài phóng sự đã được lưu lại mà chúng ta vừa nghe qua, đồng tiền chung châu Âu kỷ niệm sinh nhật thứ 10 trong một bầu không khí ảm đạm hơn rất nhiều. Thậm chí là 1/3 dân Pháp còn lo ngại đồng euro không thể tồn tại thêm được một thập niên nữa. Tạp chí chuyên hướng dẫn người tiêu dùng Courtoisie trong số đầu năm nay đã nêu ra một vài con số đáng lo ngại. Chẳng hạn như là giá một ổ bánh mì trong một thập niên qua đã nhảy vọt từ 4,39 đồng franc, tức tương đương với 67 xu euro, lên thành 85 xu euro, tức là giá một ổ bánh mì trong 10 năm qua đã tăng 27%. Thế còn giá của một tách cà phê trong một thập niên vừa rồi cũng đã tăng đến 45%. Đáng báo động hơn nữa là trong 10 năm vừa rồi thì giá của một ký táo đã tăng 65%, giá thịt gà hiện tại đắt gấp rưỡi so với 10 năm về trước. Đấy là những thực tế không thể chối cãi. Trong thời buổi khó khăn, khủng hoảng đã kéo dài từ mùa thu 2008, nạn thất nghiệp tràn lan, các bà nội trợ cảm tưởng là đời sống của họ thêm chật vật kể từ khi đồng euro đã ra đời. Nếu như chỉ nhìn vào giá ghi trên những tấm biển ở ngoài chợ, thì đúng là tại Pháp, lương thực, thực phẩm đã tăng 30% trong 10 năm qua. Thêm một dấu hiệu khác là cách nay 10 năm, một người hành khách trên các toa tàu metro ở Paris, họ thường chỉ xin 1 hay 2 franc, giờ đây họ xin từ 1 đến 2 euro để sống qua ngày. Nhưng quy tất cả các trách nhiệm cho đồng euro thì thật là oan uổng cho đồng tiền chung châu Âu. Kinh tế gia người Pháp, ông Philippe Morty, giám đốc điều hành cơ quan nghiên cứu về vật giá Credoc, nêu lên những nguyên nhân khiến người tiêu dùng đổ lỗi cho đồng euro như sau. Thứ nhất, theo ông, thì trong thập niên vừa qua, giá nguyên liệu và nhiên liệu đã tăng rất nhiều và chủ yếu là do nhu cầu tiêu thụ ngày càng lớn đến từ các nước đang trỗi dậy mà đứng đầu là Trung Quốc, Ấn Độ hay Brazil. Do vậy, đổ lỗi cho đồng euro là một điều hết sức vô lý. Bên cạnh đó, thì nếu chúng ta chỉ nhìn vào sức mua thực thụ của người dân Pháp, thì thống kê của Pháp cho thấy là chỉ số giá cả thực sự trong 10 năm vừa qua chỉ tăng 1,6%, cùng lúc mãi lực của các hộ gia đình ở Pháp đã tăng 2% trong giai đoạn từ năm 2001 đến 2011. Nói một cách khác, thì các hộ gia đình ở Pháp đã không bị nghèo đi vì đồng euro. Một yếu tố thứ ba có thể bênh vực cho đồng euro, đó là nếu như chúng ta nhìn vào thời gian làm việc cần thiết để có thể mua được cùng một món hàng, thì xin nêu ra một vài thí dụ như sau. Chẳng hạn như là để mua được một ổ bánh mì, cho dù là giá một ổ bánh đã tăng 27% trong một thập niên, thế nhưng với mức lương tối thiểu, giờ đây một người lao động tại Pháp có thể làm việc ít hơn 20 giây so với 10 năm về trước mà vẫn mua được một ổ bánh. Ngược lại, thì để có được cùng một con gà như trước khi sử dụng đồng euro, chúng ta phải làm việc nhiều hơn. Còn đối với các mặt hàng công nghiệp, thì theo như nghiên cứu của tạp chí Cursoisier, nhờ có hàng nhập từ Trung Quốc và nhất là nhờ vào các làn sóng di rời cơ sở sản xuất mà người tiêu dùng tại Pháp có thể sắm tivi, mua xe hơi hay tủ lạnh với cái giá rẻ hơn trước rất nhiều. Theo các chuyên gia, thì tại Pháp trong 10 năm qua trung bình lạm phát tăng hàng năm là 2% thay vì ở mức gần 10% như so với thập niên 1980-1990.
Hiện tại 322 triệu dân trên 17 quốc gia sử dụng chung một đồng tiền. Theo thẩm định của Ngân hàng Trung ương Châu Âu tính đến giữa năm ngoái, 870 tỷ euro lưu hành, 27% dự trữ ngoại tệ của thế giới được tính bằng đồng tiền chung châu Âu. Trong 10 năm qua, đồng euro đã trở thành đơn vị tiền tệ thực thụ trong túi tiền của hàng trăm triệu con người, nhưng vẫn chưa thực sự thu hút tình cảm của người dân. Theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận được công bố vào đầu tháng 12 năm 2011, tại Pháp, 36% người được hỏi bày tỏ nguyện vọng được sử dụng lại đồng tiền franc và 45% cho rằng euro là một trợ lực. Ở bên kia bờ sông Rhine, tỷ lệ người thờ ơ với đồng tiền chung châu Âu còn cao hơn. 70% người được tham khảo ý kiến muốn quay trở lại với đồng mark. Đáng lo ngại hơn nữa là đã có khá nhiều doanh nghiệp cũng như ngân hàng đã tính tới một kế hoạch B trong trường hợp khối euro tan rã.
Mười năm cũng là thời gian quá ngắn ngủi để mà đồng euro thực sự chinh phục được mọi nhà, cho dù là đơn vị tiền tệ này đã được quảng cáo rất kỹ trước khi thực sự đi vào hoạt động, bên cạnh những đơn vị tiền tệ quốc tế khác như là đồng đô la của Mỹ hay đồng yen Nhật Bản. Trước hết, đồng euro đã tạo tư thế vững vàng cho ngành xuất khẩu của châu Âu. Theo Viện Nghiên cứu CEPI của Pháp, thì đồng tiền chung châu Âu đã giúp cho trao đổi mậu dịch giữa 17 nước thành viên trong khối euro tăng 6% trong 10 năm qua. Đối với nước Pháp thì đây là một tiến bộ không nhỏ, vì chúng ta biết rằng phân nửa kim ngạch xuất khẩu của Pháp là để cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho các nước trong khối euro. Tuy nhiên, đối với phần còn lại của thế giới thì rõ ràng là thị phần của Pháp đã bị thu hẹp lại do giá đồng euro cao so với đô la, và nhất là nước Pháp đã mất dần khả năng cạnh tranh đối với các mặt hàng trung cấp. Một ưu thế thứ nhì là đối với một đồng tiền chung thì 322 triệu người sử dụng đồng euro không lo đơn vị tiền tệ của họ một ngày kia sẽ bị phá giá. Nhờ vậy mà các khoản tiết kiệm đã không tan dần như tuyết dưới ánh nắng mặt trời. Cũng chính vì không bị phá giá mà thoạt đầu là 12 nước rồi đến 17 nước thành viên của khối euro đã tránh khỏi được các cuộc chiến tương tàn trên phương diện thương mại. Bởi vì một khi mà một thành viên nào đó có thể điều chỉnh giá đồng tiền của mình nhằm kích thích xuất khẩu, thì một thành viên khác cũng lập tức sẽ lại phá giá đơn vị tiền tệ và cuộc chiến tranh thương mại cứ thế leo thang. Một lợi thế thứ ba mà đồng euro trong 10 năm qua đã đem đến cho người tiêu dùng cũng như là cho các nhà đầu tư tư nhân, cho các doanh nghiệp và kể cả cho các nhà nước, đó là mọi người đã tiết kiệm được các khoản chi phí ngân hàng khi giao dịch bằng một đồng tiền duy nhất. Nhờ thế mà lãi suất tín dụng tại suất ngân hàng đã được giảm bớt so với thời gian trước khi chúng ta sử dụng đồng euro. Tuy nhiên, mặt trái của chiếc mề đay là do tình trạng tiền rẻ, cho nên mọi thành phần trong bộ máy kinh tế như thể là đã được khuyến khích để tiêu xài quá trớn, với hậu quả mà chúng ta đã biết là nợ nần chồng chất và các dự án đầu tư quá tải đã dẫn đến những hiện tượng như là vỡ bong bóng địa ốc tại Ireland hay Tây Ban Nha chẳng hạn. Chính thức lưu hành trên các sàn chứng khoán từ năm 1999, đồng euro chỉ thực sự được sử dụng tại 12 nước thành viên khối euro vào ngày 1 tháng Giêng năm 2002, để thay thế cho những đơn vị tiền tệ khác như là đồng franc của Pháp, đồng Deutsche Mark của Đức hay đồng lire của Ý. Khi đó, chính giới cũng như là các chuyên gia đã không ngớt lời xưng tụng những lợi ích của việc sử dụng một đồng tiền chung như là để ổn định về giá cả đối với người tiêu dùng, an toàn đối với các doanh nghiệp, đối với các thị trường tài chính, và nhất là đồng euro sẽ là dấu ấn, là một niềm tự hào của cả một khu vực châu Âu. Những hứa hẹn với một đồng tiền mới đã tan biến dần theo năm tháng. Khủng hoảng tài chính bắt nguồn từ Hy Lạp vào năm 2010 và đám cháy đã lan rộng sang một số các quốc gia khác trong suốt năm ngoái, đã khiến những nghi kỵ đối với một đồng tiền còn quá mới lạ như euro lại dấy lên. Trong một thập niên qua, chưa bao giờ dư luận tại các nước bao quanh khu vực Địa Trung Hải lại tỏ ra hoài nghi đối với đồng euro như hiện nay. Khủng hoảng euro làm dấy lên nghi kỵ giữa các thành viên trong khối. Đức chẳng hạn thì đã chỉ trích Hy Lạp và Ý là đã lỏng lẻo trong chính sách chi tiêu để dẫn đến cảnh nợ nần chồng chất, và nhất là họ ỷ lại vào các nền kinh tế vững mạnh hơn trong khối, bởi vì cả Athens lẫn Roma, theo quan điểm của Berlin, cùng ý thức được rằng họ sẽ không thể bị bỏ rơi. Ngược lại, nhìn từ Hy Lạp hay Bồ Đào Nha và kể cả từ Pháp, thì chính quyền Berlin của Thủ tướng Merkel quá ích kỷ. Đức luôn coi trọng mục tiêu kềm hãm lạm phát là ưu tiên hàng đầu, và từ đó để áp đặt chính sách tiền tệ, áp đặt mô hình tài chính của chính mình với các thành viên khác, bất luận đó là những nền kinh tế yếu kém hơn và họ không có khả năng cạnh tranh cao như là nước Đức. Trong khi ngành xuất khẩu và sản xuất của Đức đã hưởng lợi nhiều kể từ khi khu vực đồng euro ra đời.
Là một quốc gia xuất khẩu, nước Đức trong thập niên qua đã hưởng lợi nhờ đồng euro. Thủ tướng Merkel nhìn nhận là không chỉ các hãng lớn mà ngay cả các doanh nghiệp cỡ, vừa và nhỏ cũng đã có nhiều thuận lợi trong năm qua nhờ vào một đồng tiền ổn định, đặc biệt là khi các doanh nghiệp không phải đau đầu vì tỷ giá hối đoái. Một công trình nghiên cứu của Ngân hàng Đức, Messler, cho thấy nhờ sử dụng một đơn vị tiền tệ chung, ngành công nghiệp xe hơi của Đức trong thập niên qua đã tiết kiệm được từ 300 đến 500 triệu euro, theo thẩm định của cơ quan tư vấn McKinsey. Trong 10 năm qua, 2/3 tăng trưởng của Đức có được là nhờ đồng euro. Cứ trên 100 euro hàng của Đức xuất khẩu thì 40 euro là để bán cho các nước trong khối euro và 20 đồng xuất ra 10 nước còn lại của Liên hiệp châu Âu. Riêng các nước vùng Địa Trung Hải thường phải đối mặt với lạm phát nhờ có đồng euro và chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu, cũng như nước Ý hay Hy Lạp đi vay với lãi suất thấp và do đó đã dư giả để nhập hàng của Đức. Nhưng ngay cả đối với Đức, euro không phải là chiếc đũa thần. Bản thân nước Đức đã có nhiều bước cải tổ sâu rộng để duy trì khả năng cạnh tranh cao. Chính phủ của Thủ tướng Schröder ngay từ năm 2003 đã kiên quyết cải tổ luật lao động, kéo dài thời gian làm việc của giới làm công ăn lương.
Vào lúc đồng euro tròn 10 năm tuổi, không một thành viên nào kỷ niệm to tát sự kiện này vì muốn tránh để làm dấy lên tinh thần bài euro. Thế nhưng có lẽ cốt lõi của vấn đề không xuất phát từ một đơn vị tiền tệ, mà khủng hoảng hiện nay là hậu quả của những tính toán sai lầm ngay từ thuở ban đầu. Ngay từ đầu thập niên 90, khi hệ thống tiền tệ chung châu Âu còn mới phôi thai, thì các nhà lãnh đạo châu Âu khi ấy đã tưởng lầm rằng các nước sử dụng đồng euro không cần phải phối hợp với nhau về chính sách kinh tế, họ cũng không cần phải đặt ra một luật chơi chung về các khoản ngân sách hay chi tiêu công cộng, để đến khi mà khủng hoảng tài chính ở Hy Lạp lan đến tận các nước như là Ý, thì chính giới mới hốt hoảng đi tìm một ngõ thoát hiểm.
Thưa quý vị, trong một cuộc sống muôn màu hôm nay, Đức Tâm giới thiệu chủ đề năm 2011 đạt kỷ lục về săn giết voi lấy ngà bất hợp pháp.
Cuộc sống muôn màu. Traffic, một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Anh Quốc, chuyên theo dõi tệ nạn buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã, vừa thông báo một kỷ lục đáng buồn của năm 2011. Trong năm qua, khoảng 23 tấn ngà voi buôn bán trái phép bị tịch thu trên toàn thế giới, cao gấp đôi so với mức của năm 2010 là 10 tấn. Kể từ năm 1989, thời điểm cấm buôn bán ngà voi trên thế giới, chưa bao giờ nạn giết voi buôn lậu ngà lại phát triển mạnh như trong năm 2011. Nếu chỉ tính những vụ buôn lậu có quy mô lớn với hơn 800 kg ngà voi, thì riêng trong năm 2011 đã có tới 13 vụ được phát hiện, so với 6 vụ trong năm 2010. Ông Tom Milliken thuộc tổ chức Traffic cho biết, để có được 23 tấn ngà thì ít nhất khoảng 2.500 con voi hoặc nhiều hơn thế đã bị giết hại. Chuyên gia này cho rằng 2011 là một năm kinh hoàng đối với đàn voi ở châu Phi. Và ông giải thích, tệ nạn buôn bán ngà voi gia tăng cho thấy nhu cầu tại châu Á cao và mức độ ngày càng tinh vi của các băng đảng tội phạm tiến hành buôn lậu sản phẩm này. Trong vụ bắt giữ gần đây nhất vào ngày 21 tháng 12 năm ngoái, cơ quan chức năng đã tịch thu 727 chiếc ngà được giấu trong các thùng hàng ở cảng Mombasa, Kenya. Địa chỉ nơi nhận của các thùng hàng là châu Á. Theo thông lệ, các thùng chứa ngà voi bất hợp pháp thường được gửi đến Thái Lan hoặc Trung Quốc. Việc xuất hiện một tầng lớp trung lưu tại các nước này luôn thèm khát những sản phẩm xa xỉ đã góp phần thúc đẩy các hoạt động buôn bán ngà voi trái phép. Đứng hàng đầu trong số những nước trung chuyển loại hàng này là Nigeria, Kenya, Tanzania và đặc biệt là Malaysia, nơi có tới 6 vụ buôn lậu bị phát giác trong năm 2011. Ngày 12 tháng 12 vừa qua, chính quyền Malaysia đã phát hiện và thu giữ 1,4 tấn ngà voi tại cảng Klang ở phía tây thủ đô Kuala Lumpur. Số ngà voi này được gửi từ Mombasa, Kenya và nơi đến là Campuchia. Các số liệu trên đây làm nảy sinh cuộc tranh luận về tác động của việc cho phép bán hạ voi, bán ngà hợp pháp có kiểm soát trong một số trường hợp đặc biệt liên quan chủ yếu đến khu vực phía nam châu Phi, nơi có rất nhiều voi. Theo thống kê của Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên, vào năm 2007, trên toàn châu Phi có từ 500.000 đến 650.000 con voi. Trong số này, 39% sống ở phía nam lục địa. Đợt bán ngà voi có kiểm soát đầu tiên được thực hiện vào năm 1999. Giới chuyên gia cho biết là tệ nạn buôn lậu đã giảm liên tục trong 5 năm sau đó, nhưng tăng trở lại kể từ năm 2004. Giao dịch có kiểm soát gần đây nhất là vào năm 2008. Trong vụ này, Namibia, Botswana và Zimbabwe đã bán 200 tấn ngà voi cho Trung Quốc và Nhật Bản. Đó là số ngà thu lượm được từ những con voi chết già hoặc được phép bắn hạ để điều hòa số lượng. Tuy nhiên, tệ nạn buôn lậu lại tăng mạnh kể từ năm 2009 đến nay. Như vậy, khó có thể kết luận được mối quan hệ nhân quả giữa việc cho phép bán ngà voi có kiểm soát và tệ nạn buôn lậu. Hiện nay, các tổ chức bảo vệ động vật hoang dã đang gây áp lực, đòi các chính phủ ở châu Phi phải gia tăng phương tiện trong cuộc đấu tranh chống tệ nạn, săn bắn voi trái phép lấy ngà. RFI.
Et l'info devient mondiale.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là kết thúc. Trong chương trình ngày mai, thứ tư, 3 tây tháng giêng 2012, sau bản tin thời sự và một phỏng vấn, mời quý vị đón nghe một điểm báo do anh Vũ biên soạn, tiếp đến là một tạp chí cộng đồng do Trọng Thành phụ trách. Ban biên tập Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Hẹn quý vị trong chương trình ngày mai trên các băng tần thường lệ.